Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni và Đại Chúng Phật Tử, hôm nay hiện diện ở phía trước chúng ta là thời thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, trụ trì chùa Thiền Viện Minh Quang tại Úc Châu. Hòa Thượng, hôm nay đây là buổi thuyết trình chia sẻ pháp thoại đến với đại chúng ngày thứ hai. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật to và thật dài để chào mừng sự hiện diện đầy khả kính của Hòa Thượng. Chúng con cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng cùng đại chúng khởi thân để niệm Phật cầu gia vị để bắt đầu cho buổi pháp thoại.
Giờ thâu lại để giới thiệu một cách trang trọng là để tôi xin được trong vai trò thiền chủ đó, kính giới thiệu Hòa Thượng chủ giảng, giáo thọ trưởng của trường hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Sám Chủ Chứng Minh Chư Tôn Hòa Thượng, tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni, buổi sáng hôm nay chúng ta được hân hạnh tiếp đón và để lắng nghe thời thuyết giảng đặc biệt của Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Hiếu. Giáo thọ trưởng của trường hạ được tổ chức tại trường An Cư Kiết Hạ Như Lai Thiền Tự năm 2017. Thượng tọa khai sáng và là viện chủ của Thiền Viện Minh Quang ở Sydney, Úc Đại Lợi, và là viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang, Úc Châu, tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và tổng vụ trưởng tổng vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Úc Châu và Tân Tây Lan. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đồng niệm Phật và để cung thỉnh pháp âm của Hòa Thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh và Chư Tôn Đức trong ban giáo thọ của trường hạ. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính bạch Chư Tôn Đức Ni và kính thưa các Phật tử có duyên được tùng hạ thính pháp, và thưa tất cả chư hành giả của khóa An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội Khất Sĩ tổ chức tại Như Lai Thiền Tự. Thưa Đức Ông Chứng Minh cũng là ông Sám Chủ Yết Ma, thì chúng con sẽ xin được tiếp nối cái ý niệm về cái làm thế nào để gìn giữ được cái tư cách, cái đạo hạnh suốt một quãng đường của các ông đã đi trước, những bậc tiền bối. Và chúng con cũng sẽ chia sẻ một vài cái nhìn qua cái lăng kính khi chúng ta học Phật qua các bộ kinh Đại Thừa. Và hôm nay chúng tôi sẽ được xin cùng các vị hành giả đi lại một vài cái bước cũng được gọi là chập chững thôi, sơ khởi thôi, nhưng mà chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái nền tảng. Bởi vì như cái buổi đầu tiên chúng tôi trình bày rằng để có được một cái đạo phong cao quý hay là một cái học phong sâu xa của những bậc tiền bối thì chắc chắn những cái hành giả của chúng ta, nhất là những cái vị tăng ni sinh mình được gọi là còn trẻ hay thế hệ sau, thì chắc chắn sẽ không quên được cái nền tảng căn bản mà chúng tôi đã trình bày, tức là kể cả bốn bộ mà các vị thiền môn Trường Hằng Luật mà các vị đã học, trong đó có tiền ni. Cho đến giây phút này chúng tôi vẫn tha thiết mong rằng có một cơ hội nào đó mình được trở lại trong cái tâm trạng hay là trong cái tâm hồn thanh khiết khi bắt đầu mình muốn được thọ học cái môn Quy Nghi Sa Di. Bởi vì trong đó đã có một câu xác định rằng nếu mà Sa Di mà không có rành, không có thông qua và không có thuần thục cái bổn phận của Sa Di thì việc của Sa Môn, của tỳ kheo rất lớn, e khó mà làm được. Bởi vật ra, thật ra là cái từ tỳ kheo và từ Sa Môn nó là phạm hạnh, là những bậc phạm hạnh. Thành ra cho đến ngày nay chúng ta hết 80-90% đã trở thành tỳ kheo, đã trở thành Sa Môn, nhưng mà nó là danh tự nhiều hơn là cái thực tướng của một Sa Môn, tức là đạt được cái phạm hạnh chính xác. Vì cái nền tảng mà chúng tôi đã trình bày hôm thứ hai trước là kể cả mỗi bước đi động niệm đều là phải liên hệ đến cái lòng từ bi và cái sự nghĩa là hy sinh cả cuộc sống, cả thân mạng cho đạo, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái từ của Sa Di nó có nền tảng thế nào. Ngay chữ cái từ nghĩa là tức từ cho đến nghĩa là cần sách hay là cầu tịch là đã cầu cho đến để đạt được một cái quả niết bàn và giải thoát khổ đau. Trên nền tảng đó là đã nói lên một cái vị nữa là được gọi là trưởng tử của Như Lai. Và cái bước thứ hai, khi mà chúng ta có duyên phận, có duyên phước để được thọ tỳ kheo, để được mang cái đại y hay là gìn giữ 250 giới, 348 giới vân vân, là nó đã có hàm chứa cả một cái nội dung rất là cao quý và vĩ đại. Đó là gì? Đó là bố ma, là phá ác, và sâu xa hơn là khất sĩ. Thế mà rồi khi chúng ta nghĩa là thọ dụng và chúng ta mang những cái hình ảnh, cái danh từ đó suốt cả cuộc đời mà đôi khi chúng ta không có thẩm thấu, không có nghĩa là hưởng được cái phước phần của một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Lý do chúng ta cũng chỉ mang nó hoặc sử dụng nó giống như một học vị, một học vị. Cho nên có một vị tôn đức ở Việt Nam cũng thường có nói và thường có dạy một cách rất là mạnh là khi một vị đệ tử trưởng tử Như Lai là chúng trung tôn, là trở thành nghĩa là thích tử, là chúng ta có nhiều danh hiệu. Và tùy sân môn mà chúng ta có những cái pháp danh, pháp tự đi liền với chữ thích đó, nhưng mà chúng ta không dám bỏ chữ thích. Cũng như tỳ kheo ni, dù là bất cứ pháp môn trường phái nào thì cũng không thể bỏ chữ thích nữ. Thế mà rồi chúng ta lại vì cái cuộc sống, vì cái phương tiện và vì cái dấn thân vào một thế giới khác, chúng ta lại đặt để những cái danh tự, những cái hình ảnh được gọi là những cái bào ảnh ở bên ngoài của thế gian, giống như là danh vị, giống như là tên gọi, là Master, là PhD, là tiến sĩ, đặt trước luôn cả những cái danh từ mà thực sự nó cao quý cho một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Cho nên những hòa thượng tôn túc và những ôn được gọi là những bậc tiền bối, hầu như không có vị nào mà đặt những cái hư danh ở phía trước cái pháp danh của mình. Bởi vì cái pháp danh là cái gì đó cao quý, và cái giới pháp mà chúng ta thọ là nó quá cao siêu rồi. Và Đức Phật của chúng ta đã thành tựu một cái pháp được gọi là pháp vương rồi, thì những cái gì thế học nó không có ràng buộc đến cái pháp hiệu hoặc pháp tự của chúng ta. Thưa với các vị hành giả, chúng tôi đi một cái bước nhỏ vậy để chúng ta trở lại cái nền tảng để chúng ta có thể chia sẻ được một vài cái nhìn hoặc là cái lăng kính khi mà chúng ta học Phật. Chắc chắn là các bậc tiền bối của các giáo hội và của tất cả các cái bộ phái, các tông môn, là chư vị tổ đức, chư vị tổ sư và các bậc thầy, thì tất cả những vị tôn đức đó cũng đều đi với một cái nền tảng căn bản sâu xa nhất là nội hàm. Và từ trong nội hàm đó, các vị có nghĩa là cái đạo dưỡng hay là cái phương pháp, nghĩa là tu tập để dưỡng tâm, để tạo thành một cái đạo phong cho bản thân mình và cho tông môn. Như chúng tôi đã thưa, thật ra tông môn hay là pháp phái hay là hệ phái hay là giáo hội chỉ là những cái danh xưng, và khi chúng ta đặt ra là nhằm mục đích không phải để phân biệt, để chia sẻ, để hơn thua, mà chúng ta đặt ra hay là chư vị tổ đức thành lập ra là nhằm mục đích để thăng hoa cho giáo lý của Phật Đà và thăng hoa cho con đường của Phật Pháp, được nữa là mở rộng mà không có hạn chế trong một hình thức hay là trong một ngôn từ nào đó. Và ngay cả trong thế giới hiện đại, chúng ta cũng biết rằng là trong thế giới của tương đối thì tất cả các vạn pháp cần phải có sinh và có diệt, và cái sự nữa là thành tựu những cái hình ảnh khác cũng để nghĩa là tạo thành một cái sức mạnh và một sự tồn tại nào đó, nó mang tính tuyệt đối. Trên cái cương vị và trong cái ý nghĩ về bản thân của chúng tôi, qua một cái quá trình nữa là được có duyên cũng đi học, và cũng có duyên hầu cận các bậc tôn túc trong giáo hội, trong tổ chức, và cũng được các chư tôn đức trong hệ thống đại thừa, tức là mình gọi là Bắc Truyền, đã ung đúc. Và cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng cảm nhận được cái điều sâu xa nhất của Phật học, như trong phẩm đầu tiên của Kinh Pháp Hoa mà giới thiệu chúng ta, cho dù tất cả chúng ta có tu học thế nào, rồi chúng ta cũng được Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta đến một con đường là nhất thừa mà thôi, và duy nhất chỉ có một Phật thừa mà thôi, chứ không hề có hai và không hề có ba. Chính vì hình ảnh đó mà hôm nay toàn thể chư hành giả, trong đó có chư tôn đức cao hạ của các trường phái, các tổ chức, các giáo hội đã có mặt để cùng nhau thấy rằng là chúng ta chỉ còn chung một con đường, tức là giải thoát, và cái mục đích cao cả nhất là rời khỏi cái nhà lửa tam giới này. Đó là cái yếu tố chính duy nhất để mà đạo Phật có mặt, và chúng ta đi theo đạo Phật cũng chỉ một mục đích đó mà thôi. Thì xin thưa các vị, khi chúng tôi nói điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng để có được một cái đạo phong, có một cái học phong mà như chư vị tiền bối và các ôn đã đi trước của chúng ta. Thì các vị thấy rằng chỉ cần nếu mà những cái vị học luật và gìn giữ giới luật, hay là không bao giờ rời xa con đường của giới luật giống như các ôn, thì phải luôn luôn cẩn mật và phải học thuộc tất cả những cái chi tiết thì mới tạo thành cả một cái phong cách sống, kể cả mỗi niệm, mỗi bước đi, mỗi một cái động niệm đều nằm ở trong chánh niệm thì nó là luật rồi. Và kể cả giống như ngày hôm qua, hình ảnh của một cái vị ni trưởng, chúng ta cứ nghĩ rằng là phụ nữ thôi, là nữ giới, nhưng mà nếu muốn đạt được một trình độ trở thành, dùng từ thế gian gọi là chuyên nghiệp, và dùng từ của Phật pháp có nghĩa là những vị đã đạt đến một cái trình độ nữa là lưu thông trong Phật pháp, thì chắc chắn ni trưởng và những bậc cao hạ khác đã có một cái thời gian, có một cái công phu hàm dưỡng, nhất là nội hàm. Thành ra những vị tăng ni sinh trẻ để muốn có một nền tảng, muốn có một sự giáo dục lớn cho thế hệ tương lai, cho dù ở đất nước ngoài hay trở lại quê hương của chúng ta, thì chắc chắn các vị cần phải có nhiều thời gian, ít nhất là 5 năm học luật, giữ luật, để rồi bước qua bước thứ hai là 10 năm tới 20 năm đèn sách. Chừng đó cũng chưa có đủ đâu. Đó là tùy theo căn tánh của mỗi vị. Tuy nhiên chúng tôi muốn thưa điều đó để thấy rằng không phải tự nhiên mà các vị có thể nghĩa là nói như nước chảy mây bay, và cũng không thể tự nhiên mà có thể nghĩa là có được trong tất cả các ký ức những nghĩa là mẫu chuyện, những câu thơ hoặc những gì, thì tất cả đều phải được nghĩa là tích tụ, tất cả đều phải được huân tập, tất cả đều phải được trân quý trao dồi giống như những viên ngọc, lâu ngày nó mới tạo thành ánh sáng và tuệ giác. Chính vì ý niệm đó, chúng tôi nghĩ rằng nếu các vị nhìn thấy những vị tôn đức cao hạ hoặc những vị đi trước, dù ở Việt Nam hoặc ra nước ngoài, họ sẽ làm gì để gìn giữ? Rõ ràng rằng chính bản thân cái nội hàm, cái nền tảng phong phú và cái công phu tu dưỡng sâu xa đó, nó bảo vệ và gìn giữ được những cái thử thách, những cái cám dỗ, hay là những cái thay đổi của môi trường và hoàn cảnh. Đây mới chính là yếu tố để mà chúng ta sẽ bắt đầu tìm học được những cái kinh nghiệm, hoặc là làm thế nào để lấy được một cái ý niệm từ trong một cái giáo lý để soi rọi và cân nhắc lại bản thân chúng ta có thực sự đã bước vào một trong cái ngưỡng cửa nào đó hay chưa của Phật pháp. Vì nếu không thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng vô tình giống như người mãi võ Sơn Đông, tức là quảng cáo rất là rầm rộ và hình ảnh rất là hào nhán, nhưng mà thật sự cái sự nữa là lãnh ngộ, cái sự sở đắc của chúng ta vô tình là giống như mà một vị thiền sư nổi tiếng, ngài Vĩnh Giác, Vĩnh Gia Huyền Giác, cách đây 13 thế kỷ, ngài nói rằng mình tốn rất nhiều đi tìm con đường học vấn và con đường nữa là thu thập, học hỏi, phiên dịch, giống như là người vào biển đếm cá, luống công vô ích. Và làm thế nào để chúng ta có thể nhìn thấy được một vài cái hình ảnh, những cái nghĩa là thí dụ qua những cái mà chúng tôi xin thưa, đó là lăng kính, lăng kính của những người học Phật, để có thể cảm nhận được là chúng ta ít ra là chúng ta có sở đắc nhìn qua cái kho tàng của giáo lý của Đức Phật. Bởi vì ngay cho đến hôm nay chúng ta không nghĩ rằng chúng ta chỉ là những người đi theo con đường của Đức Phật tò mò để trở thành đệ tử Phật không? Mà trong tuyên bố của giáo điển Đại Thừa thì gọi là Đại Thừa. Vì sao? Là vì tất cả những hành giả đều có khả năng phải quyết định mình có khả năng thành Phật. Giống như ni trưởng ngày hôm qua đã nói rằng chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật. Khi chúng ta quyết định được cái yếu tố đó rồi thì chúng ta mới có một cái lăng kính lớn hơn hoặc là rộng rãi hơn trong những lời Phật dạy hoặc là trong những cái ví dụ. Mà trong ví dụ đó thì chúng tôi nghĩ rằng ví dụ đó là thật chứ không hề có ví dụ. Bạch Chư Tôn Đức chứng minh, thưa tất cả các vị hành giả, khi thưa đến cái việc mà làm thế nào mà để chúng ta có thể nhìn hay là có cảm nhận được cái vai trò, cái trách nhiệm của chúng ta, chỉ riêng về một cái từ hình ảnh của một cái trưởng tử Như Lai hay là một vị tỳ kheo, thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Bổn Sư đã trao và đã giao hết cho chúng ta cái gia tài. Khi chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa nói đến cái phẩm Cùng Tử, nhiều vị ai cũng nhớ, ai cũng thuộc. Nhưng mà thật ra khi chúng ta làm cùng tử, chúng ta không muốn làm cùng tử. Chúng ta không muốn làm cùng tử. Được làm cùng tử là một hạnh phúc chứ. Nhưng mà chúng ta không có làm cùng tử. Khi Ngài Vĩnh Gia nói rằng đó là ở ngoài á, cái người mà cùng tử của đệ tử của Đức Phật á, là khẩu xưng bằng nhưng mà đạo, đạo là bất bằng, đạo chẳng bằng. Cho dù ở ngoài chúng ta mang một cái y rách nát, cái y nghĩa là cái bằng tạm bợ, cái y gọi là bá nạp, bể nát, nhưng mà ở bên trong tâm của chúng ta nó đã chứa đựng nghĩa là hằng sa châu áo vô giá. Do vậy ngay từ lúc mà chúng ta được làm đệ tử Phật, chúng ta thọ sa di, nếu mà chúng ta có cơ hội để mà thẩm thấu được rằng ngay lúc đó là chúng ta đã có một cái gia tài vô giá, là chúng ta không bao giờ để nói rằng nghèo, không bao giờ để nói rằng khó. Vì chính cái hình ảnh mà chúng tôi đọc được trong kinh Pháp Hoa, những ví dụ đó chúng tôi cảm nhận cho đến bây giờ giống như là một sự thật. Chỉ có điều mình không muốn nhận, mình chỉ lấy cái đó làm một cái tiêu đề để nghĩa là đi tiếp tục nghĩa là cầu thực thôi. Trong kinh ví dụ rất là được gọi là dễ thương, giống như là những đứa con mà nghĩa là đứa con lưu lạc phương xa mà thấy cha mà không dám lại gần. Trong khi đó chúng ta là những người đã được ở trong nhà và đã được chứng nhận là trưởng tử của Như Lai, nhưng mà chúng ta cũng không có muốn lại gần. Bởi vì cái mà chúng ta cần cầu là những cái phần được nói trong kinh, là tìm cầu ăn mặc mà thôi. Trong khi đó châu báu vô giá ở trong tâm của chúng ta không hề sử dụng hay không biết, hay là không biết. Nó giống như là sự thật, tức là chúng ta không biết sự thật rằng chúng ta thực sự rất là giàu có. Và chúng ta thật sự rất là sáng suốt. Nhưng mà chúng ta có một cái cảm giác là cái sự sáng suốt, cái sự cao quý đó nó không thỏa mãn, nó không thích hợp với những cái ham muốn, những cái ngũ dục hiện tại. Và cần có cái ngũ dục, cái ham muốn của hiện tại để chúng ta gìn giữ và tồn tại lại cái màu sắc của Như Lai mà thôi. Đó là cái mà chúng tôi tâm niệm nghĩ. Bởi vì chính bản thân mình khi dấn thân vào con đường của Hoằng Pháp, chúng tôi đọc đến cái hình ảnh, cái một câu chuyện được Nghĩa Đen nói rằng có một người bạn đến thăm ngà một cái người bạn của mình và thấy người này say ngủ quên, cho nên đã gài một cái hạt châu vô giá trong đó rồi bỏ đi. Rồi trong câu chuyện kể rằng là 5-7 năm sau gặp lại thì thấy người này nghèo cùng khốn khổ. Thì người bạn hỏi tại sao là đã trao danh một viên châu vô giá mà lại không sử dụng. Thật ra câu chuyện đó nó mang tính hư cấu rõ ràng. Bởi vì không có ai mà mặc một chiếc áo 5-7 năm mà không biết được rằng mình có viên Minh Châu. Và cũng chắc chắn rằng không bao giờ có việc nữa là có viên Minh Châu hay là trong một chiếc áo mà lại không biết sử dụng. Nhưng mà thật ra nghĩa đen đó nó thật sự đen đủi hơn chúng ta khi chúng ta thực sự là đã nhận ngay chiếc áo hay là nhận ngay viên ngọc lúc chúng ta quyết tâm làm hành giả của Như Lai. Ngay lúc chúng ta quyết tâm làm một khất sĩ hay là một tỳ kheo tăng, nói nhỏ hơn, ngay khi lúc chúng ta quyết tâm xin được làm sa di, là chúng ta phải biết rằng con đường cuối cùng của sa di là cầu tức, tức là phải đạt được niết bàn. Phải tức từ, tức là chấm dứt tất cả mọi luyến ái, mọi tham luyến thế gian. Và đồng thời nữa là phải mở lòng từ như một Bồ Tát. Và đặc biệt hơn là cần sách, tức là lúc nào cũng phải tinh cần, cũng phải học hỏi, phải ở trong chánh niệm. Ngay lúc đó chúng ta đã có toàn bộ tất cả viên ngọc đó. Chứ không phải đợi gì mà chúng ta phải mang một cái viên ngọc ở trong mình. Đi cho đến bây giờ vẫn biết rằng là con tu mấy mươi năm mà không tìm thấy một cái hỷ lạc của Phật Pháp, không tìm thấy một chất liệu của trưởng tử Như Lai. Và cho đến bây giờ vẫn cảm thấy nữa là mỗi lần có chuyện gì thì mình vẫn hu hu. Dĩ nhiên nếu chúng ta có hu hu, chúng ta có khóc, chúng ta thống khổ bởi vì chúng ta tự lừa dối mình, tự lừa dối bản thân mình, hay là tự lừa dối pháp môn mình đã nhận thọ nhiều hơn là thực sự bên ngoài, làm chúng ta khổ đau. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì thật ra như các ông khi còn làm điệu, và bản thân chúng tôi khi làm điệu vậy, những cái khổ ở trong cái cửa thiền hoặc là trong nhà đạo, nó không phải là cái khổ. Bởi vì cái chỗ mà thân bằng mà đạo bất bằng, là cái đó là cái căn bản khi chúng ta quyết định chọn lựa. Cho nên nó không là khổ. Cái mà thế gian gọi là khổ, cái mà cái còn vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ đã tu hành, khổ quá vui, chúng ta đã nói rồi. Thì chúng ta phải thấy rằng tất cả những cái, kể cả những cái thử thách trên con đường mà chúng ta hành đạo, không hề có lý do gọi là khổ cả. Đó là gì? Đó là vì con đường để chúng ta đi đến, để hóa giải được những cái mà chúng ta phải được gọi là cái bằng đương đầu, để mình gọi là cái bằng cọ sát, để thử lại cái tâm lực và cái sự tiến bộ của bản thân của từng hành giả. Kể cả những chư tăng chư ni mà đã qua đây ở nước ngoài gặp những khó khăn thế nào, dĩ nhiên cái đó là những cái phần mà chúng ta cần phải đi qua. Giống như là ông nói là làm lính thì sợ qua ải, làm sải thì sợ lăng nghiêm. Sợ lăng nghiêm, nhưng mà lăng nghiêm tất cả các vị đều thông thuộc, là vì lý do là đó là con đường tất yếu của những hành giả xuất gia phải đi qua. Và do vậy trong tất cả những cái mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái hình ảnh của kinh Pháp Hoa cho chúng ta nhiều cái ví dụ được gọi là cái bằng cửu dụ, có nơi gọi là thất dụ, từ quá thành dụ, từ kể cả nghĩa là châu áo hay là mưa pháp hay là tất cả, cũng đều để nói lên rằng cái dụ đó là thực chứ không hề có dụ. Thực là nói thực rằng ngay trong đời này á, chúng ta đã nghĩa là biến cái vụ đó trở thành một cái vụ thứ hai để chúng ta nghĩa là tiếp tục nằm ở trên cái cơn mộng mà thế gian này đã và đang mộng ảo. Chẳng hạn bây giờ nói rằng cái phẩm quá tình dụ, khi chúng ta đọc tới cái phẩm quá tình dụ, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng có một cái vị nghĩa là có rất là tài năng, là lãnh đạo hướng dẫn đạo cho tất cả một đoàn đi, cho đến gặp một cái đoạn đường nó quá xa, chúng mệt mỏi, cho nên vị đó phải quá ra một cái quá thành, con đường bảo sở thì còn xa. Cho nên khi quá ra quá thành đó, vị đó nghĩa là để cho mọi người được nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống được đầy đủ tiện nghi. Ngay cả giống như một cái trường hạ này cũng là một quá thành, cũng là một quá thành, để chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi, ăn uống, ngồi lại tâm sự, trà dư. Mai là không có tử hậu, trà dư. Nhưng mà khi chúng ta trà dư như vậy, chúng ta cũng thấy rằng nghĩa là đây chỉ là quá thành. Đây chỉ là quá thành. Nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta luôn luôn, cũng như những người trong đoàn, thích quá thành chứ không bao giờ muốn tìm đến bảo sở. Và kể cả cho đến ngày nay, những vị được gọi là có thành tựu rất lớn đối với chúng sanh, nhưng mà đôi khi cũng sử dụng quá thành mà quên rằng ngay khi chúng ta sử dụng quá thành mà không hiểu rõ hết ý nghĩa đó thì bản thân chúng ta đã tạo thành một con đường tâm tối cho chúng sanh, tức là người ta sẽ không bao giờ từ bỏ quá thành. Chúng tôi đơn cử là những cái tôn giáo hay là những cái tổ chức khác, họ tuyên bố rằng có một cái thế giới có thể là thiên đường, nếu ai làm tạo những cái việc nữa là giống như họ, kể cả giết người cũng vẫn đủ phước báo, càng giết nhiều người được lên thiên đường. Cho nên đó là một cái yếu tố để làm cho đạo một cái sức mạnh và tạo thành một cái niềm tin tuyệt đối để cho người ta đến được thiên đường đó. Hay là có một sự hứa hẹn nào đó, một mai giữ những gì, làm những gì, chúng ta sẽ được về đến cảnh giới đó để được nghĩa là hưởng được thiên phước, hưởng được cảnh giới thiên đường. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta tiếp tục tạo thêm một cảnh giới của cực lạc, chúng tôi chỉ nói chữ từ cực lạc nhưng mà không hề nói tới, xin thưa ở đây là không hề có vấn đề nghĩa là phê phán hoặc là phân biệt giữa pháp môn tu. Nếu mà chúng ta biến cực lạc trở thành một cái quá thành và nó chắc chắn rằng nghĩa là cái bằng hướng dẫn người ta đến chỉ có một con đường duy nhất để đến để cực lạc, để thọ hưởng và để được hạnh phúc không, thì chúng ta cũng giống như những tổ chức của một tôn giáo khác. Trong khi Đức Bổn Sư của chúng ta trong nguyên tắc và trong căn bản của Kinh Pháp Hoa, Ngài nói rằng khi mà vị đạo sư diệt quá thành, nói rằng đây chỉ là quá thành mà thôi, các ngươi phải ráng phải đi đến bảo sở là niết bàn tịch tịnh, là ngay chỗ này, ngay nơi mặt đất này, ngay trên đôi chân của chúng ta, mỗi người thành tựu niết bàn thì lúc đó chúng ta mới biết được rằng chúng ta đi đến bảo sở. Thế mà ngày nay có những vị có thể làm xuất gia được gọi là tăng già, chúng ta lại dùng tất cả những cái ảo tưởng, những cái hào quang nào đó, kể cả hào quang của chư Phật, để che lấp cho thế giới của chúng sanh, biến nó thành một ảo bảo thành hay là một cái hóa thành của chính chúng ta, cái thực sự giáo điển và thực sự những gì chân chất của Đức Phật nói, không hề có cái bảo sở đó. Vì sao? Vì tất cả những vị thiền sư, những tác phẩm được gọi là cái bằng dù mười mấy thế kỷ nó trở thành một tiếng chuông hay trở thành một cái chiếc gậy đánh đau đớn cho từng hành giả. Thì như Ngài Huyền Giác, Ngài nói rất là rõ ràng, bản thân của chúng ta là ai? Là pháp thân hay là kể cả những cái gì mà chúng ta đang tu học đây, là bản nguyên tự tánh của chúng ta là thiên chân Phật. Bản nguyên tự tánh của mỗi chúng sanh là thiên chân Phật. Cho nên không hề có một cảnh giới để đến để mà thọ hưởng, để mà thỏa mãn các lòng ham muốn của chúng sanh. Và Ngài xác định rằng nếu Ngài nói có sai á thì có thể lưỡi của Ngài kéo ra, Ngài có thể đọa hàng trần sa kiếp. Cái đó là gì? Cái đó không phải là một cái cú đánh cho chính bản thân chúng ta, khi chúng ta nghĩa là tạo những ảo tưởng, những cái hạnh phúc nghĩa là mờ ảo cho chúng sanh, để chúng sanh nghĩa là có một chỗ bám víu, không tự đứng trên chính đôi chân của mình và không giải thoát chính bản thân của hành giả. Hiện tại không có an lạc, hiện tại không có thành tựu, hiện tại không có giác ngộ, làm gì có chuyện tương lai. Và ngay lúc sống không tự tại thì làm gì có an nhàn mà thõng tay vào chợ khi đã ra đi. Chính chỗ này mà chúng tôi thật sự khi đọc đến những cái phẩm, những cái lời ví dụ trong Kinh Pháp Hoa, chúng tôi nhìn mà chúng tôi có cảm nhận về một cái lăng kính mà mình mới thấy là mình thiết tha học hỏi được, bởi vì đây không là dụ mà đây là thực. Mà đây là Đức Phật đã nói thực, nghĩa là thực pháp của chúng ta chứ không phải là dụ. Khi chúng ta đọc chúng ta nghĩ rằng dụ và chúng ta đem cái đó trở thành một cái dụ để tiếp tục tạo thành một cái dụ khác, mà không phải là ví dụ như Đức Phật, mà dụ dẫn người ta vào những con đường không tự đi cho chính mình, cứ chờ đợi cứ nương nhờ, cứ ngủ nghỉ, cứ ăn uống, cứ thỏa mãn. Thưa với chư vị hành giả, chắc chắn là như lần trước chúng tôi nói, chúng tôi nói trên một quan điểm ít nhất là cá nhân, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói là cái thiết tha của mình là vì nếu mình muốn trở thành một cái vị hay là một pháp khí có thể có giá trị cho Phật pháp như các ôn, các bậc ni trưởng đã thành tựu được, thì ít ra chúng ta phải có hai cái, tức là vừa học phong mà đạo phong, mà nội hàm giữa học phong và đạo phong đó đòi hỏi các vị phải trở lại trên căn bản, tức là cái nền tảng của giáo điển, của giới luật không thể nào buông bỏ được. Nếu mà chúng ta cứ việc tiếp tục tạo thành những cái áp lực cho chính chúng ta, tạo thành những cái áp lực cho chúng sanh, thì cho đến một ngày nào đó chúng ta đánh mất luôn chính bản thân chúng ta. Bởi vì học á, thì chúng ta học rất là đầy đủ, tìm hiểu rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không thật sự thẩm thấu được cái lời dạy hay là cái sự truyền đạt của Đức Phật. Ngay cả trong một cái từ rất là ngắn, rất là gọn, ở trong Kinh Pháp Hoa nói rằng một cái người Phật tử được định danh là Phật tử là từ Phật pháp sanh, từ miệng Phật sanh, hưởng được pháp phần thì mới được là cố danh Phật tử. Và kể cả khi mà chúng ta muốn tìm Phật hay là muốn tìm đến một cái vị nữa là tổ sư của chúng ta cũng vậy, đâu phải là chúng ta chỉ chờ đợi và chúng ta chỉ mong mỏi rằng nghĩa là nhìn được thấy Phật, rồi Phật đưa cánh tay vàng, Phật rước, hay là phải tổ sư phải trở lại để thương tưởng chúng ta và để tiếp tục nghĩa là lôi kéo chúng ta với những con đường trì trệ mà chúng ta nhất định từ chối, không muốn trở về. Giống như là những cùng tử không muốn đến gần cha là vì lý do thực sự, không phải là thấy cha già không đâu, mà thực sự là vì nó muốn hưởng thụ những cái mồi danh bả lợi nhiều hơn là những cái thân bằng mà đạo chẳng bằng. Bởi vì chúng ta cứ muốn nếm và cứ muốn là tìm những cái chất mà được gọi là, theo Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng đó là giống như trong cái bài thơ Thiền sư Nhất Hạnh làm rất là sâu xa mà cũng rất là lãng mạn, cất lại một tình yêu, thì Ngài nói rằng Đức Phật không có cấm mình yêu, nhưng mà mình vẫn muốn yêu để biết thế nào là khổ lụy. Chính chúng ta là như vậy, tức là thật sự chúng ta không phải là chúng ta chưa có dấn thân, hay là chúng ta chưa có dẫm đạp được cái mà để chúng ta thực sự muốn giải thoát, thực sự muốn buông, thật sự chúng ta chưa thực sự vậy. Tức là khi nó nói rằng đó là nói bỏ hay là từ bỏ bản ngã hay từ bỏ gì, thì chúng ta vẫn học, vẫn nói, vẫn như vậy, giống như mình gọi là triết lý tánh không, vẫn nói sắc tướng thị không, nhưng mà đụng vào thì cái gì cũng có, cái gì cũng có hết. Nghĩa là từ một chút nhỏ, thậm chí một chiếc đũa mình cũng không muốn buông, và từ một cái tôi, một cái ta nào đó. Có nhiều vị nghĩ rằng là mình ở một cốc nhỏ là mình không có làm một cái gì nữa đâu, nhưng mà cái cốc cũng là cốc của mình vẫn là cốc chủ. Và thậm chí một cái danh hư ảo rất là cái bằng xấu xí nhất, như bây giờ chúng tôi nói rằng cái bằng là chủ giả, nó đâu có làm gì đâu, nó tất cả, nhưng mà người ta vẫn thích như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì luôn luôn nó có vị ngọt của lợi danh. Những nhà nho hay những người xưa họ nói rất là thâm thúy, bả danh lợi để làm gì? Để câu, để nhử cho những cái người ham muốn nó, hay là cái bả vinh hoa cũng lừa gã công khanh thôi. Nhưng mà rồi chúng ta không phải là công khanh, không phải là cái bằng những cái chàng công tử, mà chúng ta là những thích tử, là những thích nữ. Cho nên ngay bước đầu tiên là chúng ta đã được trao trực tiếp gia tài và quyết định thành tựu gia tài đó. Nhưng mà rồi chúng ta không phải là không nhận thôi, mà tìm cách có nhận, là giống như mình gọi là để tài sản, để giữ đó, coi như là mình đã giữ đó được một cái tài sản rất lớn. Bù lại mình giả dạng tiếp tục làm hành thật, tiếp tục sống cuộc đời lang bạc giống như những cùng tử từ bỏ cha. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng cái thí dụ là cùng tử bỏ cha mà trốn đi 50 năm hay 30 năm, thật ra cùng tử bỏ cha nhưng mà thật ra giữa cha với cùng tử chỉ có một chỗ mà thôi. Chúng ta cùng cha cùng ở một chỗ mà. Cho nên chính chúng ta và bản thân Đức Phật cũng cùng trong một thể tánh. Và chúng ta thiết tha đọc lại cái bài của các vị tổ mà mỗi sáng sau khi cung phu mình đọc. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh mà uổng nhập mê luân. Tức là tự mình đã làm thế nào mà mình tự vi chân tánh tức uổng nhập mê luân. Rồi tùy sinh tử dĩ phiêu trầm tục sắc thanh mà nhi tham nhiễm. Chứ thật ra bản thân chúng ta cũng giống như ngày Huyền Giác, nó là ở ngay trong chỗ mà của Đức Phật, đồng đẳng như vậy. Cho nên đâu có lý do gì mà chúng ta sẽ than rằng tu mà cũng khổ. Rồi có nhiều vị cũng nói rằng là tu thì cũng cô đơn chẳng hạn vậy. Không có lý do đó. Và từ cái ý niệm này, chúng tôi thường xưa chúng ta có những cái khi chúng ta học rồi đó, chúng ta có những cái lăng kính để nhìn qua những cái thí dụ trong kinh. Nó thật là huyền diệu, mà nó thật ra các bạn, nó đánh thức cho bản thân chúng ta phải làm gì qua ví dụ đó. Bởi vì chúng ta phải biến nó thành chất thật chứ không phải là ví dụ nữa. Giống như là một vị lương y à. Trong thí dụ đó là một vị lương y, vì thấy con nghĩa là có nhiều người bệnh hoạn, nhưng mà nó tin tưởng, nó mong ước rằng nghĩa là có cha của nó có cái bên cạnh, cho nên vì nó không sợ cha phải bỏ trốn đi qua xứ khác, báo tử, báo tin rằng cha đã chết rồi và để lại những phương y, những diệu dược, cho nên con nó sợ hãi, nó tìm uống thuốc để nó được khỏe mạnh, nó được hết bệnh, hết khổ đau. Thì lúc đó cha trở về. Chúng tôi đã đi qua đến Ấn Độ, đi đến ngọn Linh Thú Sơn, đã chui vào hang của ngài Xá Lợi Phất, đã ngồi lên ngay chỗ mà gọi là hương thất của ngài A Nan. Nhưng mà vấn đề quan trọng rằng là chúng ta cảm nhận được gì, rằng cái chỗ này là chúng ta phải là cái những đứa con mà bị uống thuốc nó quá lậm không? Nó quá lậm không? Bởi vì cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng chưa có cảm nhận được rằng là thuốc đó nó thấm thực sự vào trong người chúng ta. Hay là khi chúng ta nhận thuốc rồi thì chúng ta đưa ra phía sau để bỏ, giấu thuốc lại, không uống thuốc. Cho nên bệnh mình vẫn còn hoài. Mỗi lần đến trước hình ảnh của sư phụ chúng tôi, tức là được gọi là ân sư của chúng tôi, người đã hướng dẫn mình học, người đã hướng dẫn mình giảng pháp, thì trong tất cả các cái con đường, đặc biệt là con đường kể cả giáo hội của khất sĩ, ở đây chúng tôi xin thưa, mỗi năm thì vào ngày 1 tháng 2 có làm ngày lễ kỷ niệm tưởng niệm ngày tổ sư Vắng Bóng. Tổ sư Vắng Bóng chỉ năm có 32 tuổi và 10 năm hành đạo, nhưng mà cái sự nghiệp hay là cái tuệ giác, cái đạo phong và những gì của ngài để lại nó thậm thâm vi diệu, cho đến bây giờ cái nguồn mạch đó nó chưa có bao giờ dứt và cũng không có dứt. Nhưng mà mỗi lần như vậy, khi chúng tôi dự lễ, tôi nghe trong cái bài diễn văn của thầy trụ trì, hoặc trong những bài diễn văn viết được gọi là văn hoa bóng bẫy, lúc nào cũng có câu nữa là tất cả dù cho tổ sư có vắng bao nhiêu năm, thật sự thì vắng rất nhiều năm rồi, bởi vì khi tổ sư mất hay là tổ sư vắng bóng, không có biết rằng tổ sư thật sự viên tịch hay là bị người ta hại chết, nhưng mà không ai dám nói tiếng chết hết, bởi vì không có thấy. Nói một cách khác là vẫn nói rằng là đàn con thơ và hàng trăm ngàn hàng vạn vạn con tim vẫn mong chờ đợi tổ sư trở về. Thì lúc đó khi mà chúng tôi trưởng thành lớn lên, chúng tôi cứ tâm niệm hoài, chúng tôi cứ nghĩ rằng là thực sự mai mà tổ sư không trở về, nếu tổ sư trở về là đầu tiên là ông chỉ tôi đuổi ra này, không được, ông này tu không được, và hàng trăm người khác không còn gì là chủng tử của Như Lai hết, sẽ xách áo ra đi. Giống như kinh Pháp Hoa nói, mới vừa khởi sự giảng 5.000 người đã bỏ ra khỏi tòa, chắc chắn là như vậy. Và cũng may là tổ sư không về. Và cho đến ngày nay, hơn 60 năm ngày tổ sư vắng bóng, chúng tôi nghĩ rằng tổ sư sẽ không về. Vì sao? Vì Vì chính bản thân của những vị đức thầy, bản thân ân sư chúng tôi là cả một hình hài, cả một kho tàng và cả một sức mạnh của tổ sư rồi. Tổ sư về để làm cái gì nữa? Và nếu tổ sư đi về thì cái quá khứ và cái hôm nay nó cũng đã hoàn toàn thay đổi khác. Ngài cũng thấy mình, Ngài sẽ lạc lõng giống như Lưu Nguyễn lạc thiên thai mà thôi. Chúng tôi nghĩ như vậy. Và khi chúng tôi nghĩ vậy, chắc chắn nhiều vị cao hạ hơn trong giáo hội sẽ khiển trách, phê phán chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn giữ tâm niệm đó cho đến ngày nay khi sư phụ tôi qua đời. Chúng tôi vẫn mong ước với cái lời ước nguyện rằng mong rằng các bậc hòa thượng, các bậc tu sư, các bậc cổ đức sớm hội nhập ta bà để cứu độ chúng sanh. Nhưng mà thật ra nền tảng giáo điển của các ngài và chư tăng là những vị hành giả của chúng ta hôm nay mới là hiện thân của các ngài để làm cho Phật pháp được trường lưu. Và ngay bây giờ, hiện bây giờ, đức thầy hay là ân sư chúng tôi đã và đang một phần trong máu thịt của chúng tôi, đã là một phần ảnh hiện trong con người chúng ta. Giống như một cái lời thơ của Giang Nam nói ngày xưa nghe rất là tha thiết: khi một người em nó nằm xuống thì trong đất, trong nước, trong này đã có một phần xương thịt của em tôi. Cũng giống vậy thôi. Trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng rằng chắc chắn là Như Lai Thọ Lượng, hay chắc chắn là ông cha không chết. Cho nên chắc chắn rằng cái Phật pháp trường hưng hay là chính thời của Đức Phật ra đời cách đây hơn 26 thế kỷ, Đức Phật chỉ nói có 49 năm, nhưng mà giáo lý của Ngài nó tồn tại đến bây giờ. Không phải là chỉ có trong 49 năm đó, nhưng mà tất cả các vị Bồ Tát, kể cả Đức Bồ Tát Quan Âm, Địa Tạng, Phật Dược Sư, tất cả những gì, và kể cả 33 vị tổ Thiền Tông từ Đông Độ sang Tây Thiên, hay là từ Tây Thiên sang Đông Độ rồi cho đến Việt Nam, tất cả những cái đó đều là có chất Phật và đều là Đức Phật cả. Chứ nếu mà chúng ta cứ chờ đợi, cứ tìm một Đức Phật, như chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta muốn học làm đệ tử Phật để trở thành một người con Phật, thì rõ ràng chúng ta đánh mất ngay cái ý niệm mà của chỗ ví dụ là thật này. Ví dụ là thật này là rõ ràng rằng là cái Đức Phật và chính Đức Phật mà trong chúng ta muốn tìm không phải là Đức Phật ở Ấn Độ. Khi mà Đức Phật nói rằng người nào thấy pháp thì người đó thấy được Phật, và người nào thấy được Phật thì người đó thấy được pháp. Cho nên tất cả chư vị lịch đại tổ sư, chư vị Bồ Tát đã thấy được Phật vì các ngài chứng được pháp. Kể cả các ông, vì các ông, những vị mà tiền bối đi trước đối với giáo hội, đối với Phật pháp, đối với chúng sanh, là các vị đó họ đã thấy được Phật. Vì sao vậy? Là vì họ thấy được pháp. Thấy được thực tánh các pháp để mà không có bị chao đảo, để mà không thay đổi, để mà không thối chuyển. Thì đó là trách nhiệm của chúng ta. Và chúng ta học Phật cũng vậy. Chúng ta không có lý do gì mà chúng ta phải đợi rằng là phải bảo vệ cho một hình ảnh, bảo vệ cho một tổ chức, và ôm giữ mong rằng cái đó nó tồn tại mãi mãi như vậy, không thay đổi. Trong khi chúng ta thấy được rằng chính cái chân lý mà Đức Phật nói rằng tất cả các pháp nữa là cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt và cái kia diệt, thì đâu có lý do gì mà chúng ta thấy được cái pháp sanh diệt như vậy mà lại bảo vệ những cái mà chúng ta nghĩ rằng đó là chân thật. Đó là gì? Đó là mình nghĩ rằng đó là tổ thầy. Chính cái hình ảnh của tổ thầy là một trong những cái sức mạnh đã tỏa sáng cho tất cả các hành giả. Những hành giả nào tu hành chân chánh là trong đó đã có tất cả sức mạnh và hình ảnh của Đức Như Lai. Nhưng mà phải đúng thật sự là bằng tăng, tức là hình ảnh bên ngoài đã nghèo nàn mà tâm đạo thì không có nghèo, thì lúc đó chúng ta mới có thể sờ mỏ được cái nữa là thực chất hay là pháp của Phật. Cho nên chính bản thân chúng tôi cũng đã uống rất là nhiều thuốc. Cho đến bây giờ là ai đưa thuốc nào chúng tôi cũng uống hết. Cứ giới thiệu bệnh nào cũng cứ uống thử, giống như là mình học Phật vậy. Đã uống, đã tập học rất là nhiều thứ. Nhưng mà rõ ràng rằng những gì, những cái chất liệu, những cái thuốc mà của cha ông hay là của Đức Phật, của các bậc ân sư trao chúng ta thì chúng ta lại không uống, lại giấu đi à, mà chúng ta nghĩa là cứ dùng những cái phương châm, những cái thuốc mà được gọi là thuốc giả tạo ngọt ngào bên ngoài, bởi vì nó có bọc đường, cho nên chúng ta cứ vẫn phải mãi miết đi cái con đường được gọi là hành hoạt bên ngoài mà thôi. Thưa với các ông, thì khi chúng con nói thì chúng con cũng muốn nữa là đánh thức lại một chút nữa thao thức của những hành giả, cho nên của những chư tăng được gọi là chư tăng ni trẻ. Bởi vì nếu mà không có suy nghĩ được điều đó thì chúng con nghĩ rằng tất cả mọi người trong chúng ta đôi khi mình đánh mất rất là thời gian rất nhiều khi mình tụ họp lại với nhau trở thành những hòa hợp của tăng đoàn, thì ít ra chúng ta cũng có một cái cơ hội nữa là góp nhập hoặc lấy được một cái yếu điểm nào đó, trọng tâm nào đó để mình tự cảnh tỉnh, mình tự thao thức lấy chính mình. Bởi vì ở trong một cái đại chúng thế này rất có nhiều hành giả thâm sâu, vi diệu, yên lặng như pháp. Điều đó chúng ta có thể nghĩa là cái bằng tiếp cận được, có thể chia sẻ được, có thể học được và có thể nhận được những cái viên thuốc thật sự là có thể trị được lành những tâm bệnh thâm căn cố đế của chúng ta. Cho nên không phải đợi cha trở về, ngay khi chúng ta hết bệnh là chúng ta đã có cha, đã thấy cha. Ngay khi mà chúng ta đã giác ngộ, chúng ta đã tự tại, chúng ta đã an nhiên, thì hiện tại ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu, ở Việt Nam hay ở đâu chúng ta cũng phải có niết bàn. Chúng ta phải có niết bàn. Bởi vì khi Đức Phật hỏi ngài A Nan, trong giáo lý của ta, trong niết bàn có tứ diệu đế không? Có khổ tập diệt đạo không? Ngài A Nan nói không. Đã là niết bàn rồi thì không còn khổ tập diệt đạo nữa. Tất cả những giáo lý mà được nghĩa là đưa ra, kể cả nghĩa là kim cang, kể cả nghĩa là thần, nghĩa là mình gọi là thượng thừa, thì trong niết bàn không hề có. Bởi vì bản thân của tứ diệu đế cũng đã là niết bàn. Cho nên tất cả mọi cái pháp đó nó tương tức và nó cũng không có rời nhau. Và như vậy, ngay cả ngày xưa Đức Bổn Sư chúng ta trên đỉnh Linh Thú nói kinh Pháp Hoa, hay là bất cứ ngày du hành trên dọc sông Hằng, thời gian và những gì của Đức Phật nói, Đức Phật nói rằng chư tăng nghe, đại chúng nghe, 1,000+ vị nghĩa là A-la-hán nghe, nó giống như lá của nắm trong nắm tay. Mà cái tuệ giác hay là cái sự giác ngộ của Phật, đức tướng hay là cái phước báo hay là những gì thành tựu của một Đức Phật á, nó giống như lá trong rừng cây. Như vậy cái thời gian của Đức Phật nói 49 năm đó, hoặc là du hành 49 năm đó, nó không đủ sức mạnh, nó không đủ sức để ảnh hưởng toàn bộ thế giới năm châu như bây giờ. Thật ra cái pháp thân của Đức Phật đã ảnh hiện qua tất cả toàn bộ chư Bồ Tát, chư Tổ, và những vị đó mới có năng lực, mới có làm cho Phật Pháp được tồn tại và làm cho hạnh phúc cái Phật Pháp được rộng rãi hơn. Vì vậy chính bản thân chúng ta là những hành giả, là những người có trách nhiệm làm cho các Phật Pháp hay làm cho Đức Phật tồn tại, chứ không phải giáo lý Đức Phật ngày xưa nó đã đủ sức mạnh làm như vậy. Với 490 năm của Ngài quá ít ỏi với thế gian đầy biến động và vô thường khổ đau này. Trong 26 thế kỷ, cái gì được gọi là con? Cũng như Tổ sư Minh Đăng Quang, 10 năm của Ngài chẳng thấm thía gì hết với thế gian, 60 năm còn 100 năm, và ngày nay với 1,000, hơn 2,000, 3,000 tăng ni khất sĩ. Thật ra 2,000, 3,000 tăng ni khất sĩ là những người làm Tổ sư tồn tại và có mặt ở đây. Chứ thật ra 10 năm của Tổ sư không hề để lại một sức mạnh nào để đủ cho chúng ta đứng chân ngay trên mặt đất. Và chúng tôi nghĩ cũng vậy thôi. Ngay cả Jesuit Catholic chỉ nằm ở trong một cái quyển nghĩa là Thánh Kinh Bible, và nghĩa là khi mà Chúa Giêsu được treo lên cây thánh giá cũng chỉ mới có 32 tuổi thôi, không có để lại gì hết. Thời gian thuyết giảng cũng không có đủ để thấm được trên mảnh đất của Jerusalem, nói gì đến cả toàn cầu. Nhưng mà Thiên Chúa giáo hay là lực lượng hay là sức mạnh của toàn bộ của Cơ Đốc giáo, của Thiên Chúa giáo nằm ngay trong những vị hồng y, những giáo hoàng, kể cả quyền lực và chính trị nằm ở trong sức mạnh của hôm nay. Chứ Chúa Giêsu không để lại gì.
và cũng không có những gì của Ngài nói trong một thời gian đó, những gì Ngài làm trong thời gian đó, những khổ đau gọi là thương khó của Ngài để lại trong thời gian đó cũng không đủ sức để cho giáo hội Catholic tồn tại đến bây giờ. Giáo hội Catholic tồn tại và vững mạnh bây giờ bằng những giáo hoàng và bằng những nữa là cái bằng hội đồng hồng y để tạo thành sức mạnh vươn lên tất cả các thế giới, thống trị gần như năm châu. Chúng tôi nghĩ rằng đạo Phật cũng giống vậy, cũng nhân duyên sinh các pháp. Và từ nữa là một cái cồ đàm, một cái Tất Đạt Đa, chúng ta coi lại phim của Buddha, chúng thấy rằng nếu chỉ thời gian đó và làm việc đó, nói bao nhiêu lời đó, thì thật sự cái Đức Phật và đạo Phật không đủ sức để tồn tại cho nó hôm nay. Nhưng mà đây là một căn bản, đây là một sự thật. Vì vậy sự thật đó nó được nghĩa là tất cả chư tổ, tất cả chư Bồ Tát, tất cả hiền thánh tăng, tất cả các tổ từ Tây Thiên Đông Độ và Việt Nam, những vị đó đều là hiện thân của chư Phật của chúng ta. Và như vậy thì chính bản thân chúng ta ngày hôm nay cũng phải làm thế nào mà hiện thân đúng mức của những vị Phật đương đại, của những vị Phật đương đại. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thấy được pháp thì chúng ta mới thấy được Phật của mình. Còn nếu không, chúng ta chỉ là mang cái hình thức, mang cái danh tự, giống như gọi là cái bằng tỳ kheo. Ngày nay có rất nhiều định nghĩa tỳ kheo, chúng ta biết rằng chúng ta có 7 cái định nghĩa của tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Nhưng mà chỉ có 2 cái định nghĩa được xác định là chân chánh. Ngày xưa hầu thời Đức Phật, sau trước 12 năm và sau 12 năm khi Ngài hành đạo trong tăng đoàn, thì những người xuất gia, những người gặp Phật sau khi giác ngộ, Đức Phật nó là thiện lai tỳ kheo. Hết 80% cho đến ngày nay, kể cả giới tăng lữ đôi khi ngộ nhận nó rằng thiện lai tỳ kheo, có tự nhiên râu tóc rụng hết chân thành tỳ kheo. Chỉ có Đức Phật mới có năng lực, mới có quyền, mới có điều kiện chính xác để thọ nhận vị tỳ kheo đó đúng pháp. Nhưng mà thưa không, khi Đức Phật nhận một vị tỳ kheo, chấp nhận cho họ vào tăng đoàn, gọi là thiện lai tỳ kheo, đến đây để làm tỳ kheo á, sau đó phải đi cạo tóc, phải đi tìm y, tìm áo mà mặc để làm tỳ kheo. Lúc đó chưa có hội đồng tăng già để quyết định, hay gọi là đủ luật để, giống như mình gọi là tứ phận luật bây giờ là Yết Ma Tăng. Sau 12 năm, những cái rối loạn, cái số đông làm cho nhiễm loạn của cái tăng đoàn mới bắt đầu. Từ đó chúng ta có nhiều bộ luật, kể cả luật tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Và từ đó chúng ta mới có Yết Ma, mới có hòa hợp, mới có thanh tịnh. Và những vị nào được Yết Ma, được hòa hợp, được thanh tịnh, được thọ giới đúng như vậy mới gọi là chân chánh tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni. Chúng tôi nói chân chánh trên nghĩa của pháp, tức là đầy đủ tam sư thất chứng. Còn lại không thì chúng ta chỉ là tặc tỳ kheo, tức là tỳ kheo là giặc thôi, tức là cái bằng nghĩa là chỗ nào cũng thọ được, chỗ nào cũng làm được và chỗ nào cũng hành hoạt được. Nhưng mà chính chúng ta cũng chưa có đi qua con đường gọi là hình thức của chân chánh tỳ kheo, tức là phải đúng như pháp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì từ đó chúng ta mới có nghĩa là tất cả các bộ luật. Và các bộ luật được lan truyền, cho dù Nam truyền hay là cho dù Bắc truyền, cũng vẫn phải y cứ theo những bộ luật. Chẳng hạn phải có tam sư, phải có thất chứng, hoặc phải có một giáo hội tăng để đồng ý cho một vị đó lên tỳ kheo, hay là đồng ý cho vị đó được sám hối, đồng ý cho vị đó nếu phạm tội nghĩa là có thể phải diệt tránh, hay là phạm tội phải ý hỷ, bất cứ tội nào cũng phải có một giáo hội. Thì điều đó chúng tôi muốn thưa điều đó để thấy rằng cho đến ngày nay bản thân chúng ta đôi khi làm một tỳ kheo tăng hay là một tỳ kheo ni, chúng ta cũng chưa có tha thiết để đào sâu lại tất cả các nền tảng giáo điển, gọi là những cái phương thuốc thực sự mà vị lương y tức là Đức Phật đã trao chúng ta để chúng ta trị bệnh thật chúng ta. Mà có thể chúng ta đã được trao rồi nhưng mà chúng ta bỏ vào túi hoặc là thảy ra sau đất, rồi chúng ta bắt đầu đi tìm những cái loại thuốc mà được gọi là hào nhán, giống như là gì, giống như là cái bằng sâm này sâm kia, hoặc là sữa ông chúa hay này kia, rồi tất cả những cái đó là sử dụng để cho nghĩa là mặt mày của chúng ta nó tươi sáng, để cho người ngoài đánh bóng sự thật thôi. Còn thực tế những cái loại thuốc mà trị một cái là hết ngay tất cả những loại bệnh tham sân si, và ít nhất là thân phận cùng tử chúng ta chưa có dám uống, không dám uống. Cho đến nay bây giờ hỏi rằng dám uống không? Không dám uống. Hỏi bỏ được không? Nó không bỏ. Tại vì sao vậy? Ngu gì bỏ. Ví dụ giờ chúng ta có một cái môi trường, chúng ta có một ngôi chùa, chúng ta có một thành tựu, chúng ta có một số lượng tín đồ, kêu rằng là tất cả tư tỳ kheo trở lại con đường là viễn ly, độc cư thiền định, và giống như một cái sư cô còn trẻ ngày hôm qua. Nó làm thế nào để dấn thân là đau không sợ, làm thế nào để mà ít nhưng tìm được một chút là nó gọi là vipassana, tức là thiền quán, để tìm được tự mình an trú và tự mình có một sức mạnh của nỗ lực cho chính mình. Mình cũng chưa dám bỏ. Tại vì sao vậy? Nếu không có thì đôi khi nói rằng cũng bỏ, tại vì thực ra có gì đâu bỏ. Nhưng mà còn đã có rồi đó, bỏ thì quá là khó khăn và quá là rắc rối, cho nên chúng ta không dám bỏ. Cho nên vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng nếu khi mà chúng ta nhìn qua những cái lời thí dụ trong Phật Pháp, trong bộ Vô Kinh Pháp Hoa nó có nghĩa là 7 thí dụ hay là 9 dụ, nhưng mà mỗi một cái vụ đó chúng ta đọc rồi chúng ta suy nghĩ lại, thật sự nó là vụ hay là thật. Mà nếu là thật thì chúng ta đang đọc cái lời thật đó, và chúng ta có thật sự thấm hiểu được cái gọi là chúng ta là gì, là từ miệng Phật sanh, từ pháp quá sanh, và có hưởng được pháp phần hay không. Đó là cái tha thiết mà chúng tôi suy nghĩ và xin được gọi là truyền một chút nào đó, hay là trao một chút nào đó, nghĩa là thao thức để cùng nhau huynh đệ mình thao thức chung. Bởi vì chính bản thân chúng tôi cũng vậy, cũng đôi khi nghĩa là chưa từ bỏ được những cái gọi là cái bằng góp danh lợi mà buồn pha sắc xám mà mặt phong trần để nán nắm mà chưa phải vậy. Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta trở về một cái ý niệm thứ hai nữa. Nếu mà chúng ta học Phật, chúng ta ứng dụng Phật Pháp để chúng ta dấn thân vào đời, để trở thành một vị Phật đương đại, để có thể nghĩa là giống như ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói nghĩa là tự tánh nhược mê thì phước hà khả cứu. Nếu đã nói rằng là tánh mình còn mê, tánh mình còn tục, tánh mình còn phàm, tính mình còn ham muốn, thì làm gì có một cảnh giới để được gọi là A-di-đà, một cực lạc để mà chúng ta về. Nếu thật sự điều đó là thật thì lời tổ nói hay là những gì mà chúng ta tu và được gọi là cái bằng khắc tốt, cốt ghi tâm đó, nó có thực sự hay không, hay là chỉ là giáo điều, là lừa dối? Nếu không, ngài nói rất là rõ ràng, nếu là khi mà tâm mình mê rồi thì bây giờ có phước hoặc có cầu, có cúng hoặc có làm gì cũng không có một cái cảnh giới, có một cái quá thành. Dù có là một cái quá thành đi nữa thì đừng có làm ơn, đừng tạo thêm nhiều quá thành khác cho chính bản thân mình và lừa dối những người khác. Nếu chúng ta không có can đảm làm được những điều đó thì cũng đồng thời chúng ta nghĩa là hùa theo, tức là làm theo, tạo thành những cái đồ giả, nghĩa là bán, nghĩa là giống như là quảng cáo sơn đông để cho người ta mua nhiều, nhưng mà uống hoài thì bệnh càng thêm bệnh. Nên bản thân giống như một người thầy thuốc, khi họ chẩn bệnh một cái người, họ hỏi rằng đầu tiên mình phải biết là sức khỏe là gì. Mình cứ nói là sức khỏe là gì, sức khỏe là phải còn mạnh, phải đi tới đi lui, nhưng mà trong khi họ định nghĩa là sức khỏe chỉ một từ thôi, tức là function, tức là gì, là chức năng. Chức năng nào còn 100% là chúng ta có sức khỏe. Nên là chức năng con mắt của chúng ta mà nó giảm đi 50% tức là chúng ta yếu mắt. Mà chức năng mà bao tử chúng ta còn có 30% tức là chúng ta ăn không đủ tiêu, tiêu không quá được. Cho nên do đó là mà chức năng nó còn phải căn cứ vào một cái gì để nó hoạt động, thì phải tìm được nguyên nhân của căn bệnh của mình rồi mình mới trị bệnh mình được. Cho nên nếu mình không tìm được nguyên nhân để mình vận động, để mình trở thành Phật hay là trở thành tự tại trong đời này, thì cho dù chúng ta có mang hình thức nào, nó cũng sẽ không bao giờ đạt được. Những cái thành tựu của chúng ta, kể cả xây những ngôi chùa rất là lớn, rất là quy mô, bản thân chúng tôi cũng đã từng xây những ngôi chùa quy mô, nhưng mà rõ ràng rằng giống như là xây gì, xây mà gọi là giả tràng xe cát biển đông mà thôi. Vì thật ra dĩ nhiên nó có một cái giá trị nào đó với một thời gian, nhưng mà thực tế với bản thân mình, ít ra cái ngày mà mình gọi là cái bằng phủi gót ra đi thì mình cũng phải sờ mó được một cái chất liệu, được gọi rằng cái loại thuốc mà mình đã uống được, mình phải rất là an nhiên, rất là hạnh phúc, không có đau đớn. Không có đau đớn ở đây không phải là đau đớn của thân, mà không có đau đớn của tâm, hối tiếc của tâm. Bởi vì thật ra suốt mấy mươi năm mình cũng làm phong trần khách mà thôi. Đó, chúng tôi không muốn như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị hành giả, chúng ta dĩ nhiên mọi cái nền tảng học vấn nó sẽ có một cơ hội, nó có một cái nền tảng để giúp chúng ta có thể thăng hoa được đời sống tâm linh của chúng ta. kể cả những vị mà đã có thành tựu những học phong, những đạo phong, chắc chắn rằng là không phải là tự nhiên mà các vị đã được như vậy, mà các vị đó phải có thời gian, phải có thật sự rằng miệt mài công phu những ôn, nắm giữ giới luật, gìn giữ giới luật thì phải nắm hết từng cái căn bản của giới luật và kể cả những cái khúc chiết của giới luật để có thể tự khắc chế thân mình và làm hạnh phúc cho người khác. Chúng tôi xin kể một cái chuyện ngắn để kết thúc cái thời gian mà chúng tôi đã dành của quý vị. Chúng tôi đọc một câu chuyện rằng có một cái người trong một cái nhà hàng thì có rất nhiều bà, rất nhiều cô quý phái ăn mặc rất là đẹp đang ngồi thì bất ngờ nghĩa là có một con gián. Việt Nam mình hay dùng từ là chán như con gián. Con gián ai cũng chán hết, cho nên con gián nó bay vô nó đậu cái áo của một cái bà. Bà quát là trời con gián sợ quá, dung thì con gián là bay qua người khác, bay qua người khác. Rút một lát là nó bay hết gần như mấy chục bà ngồi đó, cho nên nó là tạo thành một cuộc hỗn loạn ở trong cái nhà hàng. Ai cũng la, ai cũng hét hết trơn, mà chỉ có một con gián mà thôi. Thì bây giờ nó là cái anh bồ vàng ảnh mới đi vô. Và khi anh đi vô á thì anh mới đến gần hỏi chuyện gì, nói con gián, anh nói nó đâu. Anh tới gần nó và anh lấy tay anh thiều thì nó bay qua ảnh. Nó bay qua trên cái mình ảnh. Cái mình ảnh anh mặc đồ màu trắng, ảnh là bồ vàng. Xong rồi anh đi từ từ ra ngoài, anh đụng tay con gián bay đi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt thành vấn đề rằng đó là cái sự phản ứng cái vấn đề đó là tạo ra sự hỗn loạn và thậm chí nếu mà chạy và đạp nhau mà chết á thì tại vì con gián hay là tại vì những người phụ nữ?
Tội cho phụ nữ quá vậy nè.
Không. Ở đây tức là bởi vì phần đông là những cái người phụ nữ hay nói chung là nó rất là sợ gián. Chúng tôi có một người chị sợ con thằng lằn, rồi có một cái Nico đệ tử sợ con sâu. Vừa nghĩa là cái bằng lật ra thấy là ha la với nhà bếp vậy đó. Thì rõ ràng ở đây không phải là cái mà cái chức năng mà chúng ta sợ. Ở đây là tại sao chúng ta sợ? Rồi để bây giờ tìm lại, tìm quay trở lại cái nguồn gốc của về cái chuyện con gián mà mình chán con gián đó, thì mình thấy rằng đó là rõ ràng là cái phản ứng của chúng ta do chúng ta phản ứng với một vấn đề để tạo cái vấn đề đó trở thành nữa là ghê gớm hơn, trở thành nữa là cái bằng nữa là xô bồ lộn xộn hơn, khổ đau hơn cho cuộc đời của chúng ta. Những gì đã ảnh hưởng chúng ta, nó giống như con gián vậy, nó ảnh hưởng chúng ta. Nhưng mà vấn đề cái thái độ để chúng ta giải quyết và hóa giải nó mới là vấn đề, hay là phản ứng của chúng ta tạo cho vô số vấn đề phía sau. Chẳng bây giờ một hội chúng, một đại chúng thế này, tỳ kheo tăng thiệt lên đi, nó xảy ra một cái vấn đề gì, nhưng mà lập tức sẽ có người là phản ứng ngay. Nó là cái bằng làm như vậy hả, tu mà như vậy hả, tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy. Thì đôi khi nữa là cái vấn đề của nó không phải là con gián, mà vấn đề là do chúng ta không đủ cái mình gọi là con tính năng, hay không đủ những cái tạo dựng ở trong tâm chúng ta để điều phục được cái phản ứng của chúng ta. Hay nói một cách khác, tức là chúng ta không đủ chánh niệm để tạo được những cái tư liệu, hay là tạo những cái năng lượng để chế phục được những cái hình ảnh phản ứng trên ngôn ngữ và hành động của chúng ta. Cho nên khi mà nói rằng ra nước ngoài gặp những trường hợp khó khăn, gặp những trường hợp thử thách, chúng ta có quyền khóc hu hu, nhưng khóc chơi thôi, khóc để mọi người thương thôi, chuyện đó không sao cả. Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta là chúng sanh. Chỉ bản thân chúng tôi khi mà chúng tôi nói về mẹ, chúng tôi cũng rất là thích khóc. Bởi vì khi khóc như vậy mới cảm thấy mình là con, và cảm thấy rằng nghĩa là thật sự mẹ nó cao quý vô cùng. Và mình không khóc hay là mình nghĩa là giả tạo cố gắng cưỡng nữa nó cũng lợi ích gì đâu. Bởi vì mình khóc thì mình thích thì mình cứ khóc, mình khóc đúng thì nó không có sao cả, không có giả dối à. Thì nếu mình khổ và mình yếu đuối mình khóc không sao cả, cứ hu hu. Nhưng mà vấn đề ở đây tức là chúng ta không đặt ra một cái môi trường, không là cái hoàn cảnh rằng nếu khi hành đạo ra nước ngoài, khi các ông đã đi rồi, khi ân sư đã qua đời rồi, hay là khi các vị đã viên tịch rồi, con phải làm gì đây, con phải vơ vơ lạc lõng, con tiếp tục hu hu suốt cả năm này qua tháng kia, hay là chờ đợi. Chúng ta không làm điều đó, mà chúng ta phải thấy rằng là chúng ta phải đặt một vấn đề rằng khi ra hải ngoại, hoặc là những khó khăn, khi ân sư hoặc những cội tùng không còn nữa thì chúng ta phải làm thế nào. Chúng ta không đặt thế nào là làm nghĩa là phản ứng của chúng ta. Bởi vì phản ứng của chúng ta nó không phải là, nó là bản năng vì sợ quá, lo lắng quá, hoặc cái gì đó yếu đuối quá chúng ta phản ứng. Nhưng mà nếu mà chúng ta có suy nghĩ ứng phó, và chúng ta suy nghĩ có kinh nghiệm tu tập, thì chúng ta sẽ hóa giải nó, hóa giải những cái việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, kể cả cái việc chúng ta tu hành. Nếu những khó khăn như thế này chúng ta không thể đặt thành là vấn đề nữa, là cái thế gian nó hấp dẫn thế này, Hoa Kỳ, Mỹ, Úc Châu, Canada và lòng người, kể cả hoàn cảnh, kể cả những cái hấp lực của cuộc sống nó lôi kéo thế này, mình làm sao tốt, mình không đặt vậy. Mà mình phải đặt ngược trở lại trong vấn đề ứng phó, rằng nếu khi chúng ta đã ở tại đây, nếu khi chúng ta ở trong hoàn cảnh này, thì chúng ta phải tu tập thế nào để thành tựu Phật Pháp và trở thành Phật ngay trong thế giới phương Tây này. Đó là cái cách mà chúng ta gọi là ứng phó, chứ không phải là chúng ta chỉ phản ứng mà thôi. Bởi vì chúng ta phản ứng thì chúng ta sẽ tiếp tục hu hu, chúng ta sẽ tiếp tục khổ đau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm cầu. Mà này chúng ta sẽ đổi ngược trở lại, tức là chúng ta phải có một cách ứng phó, phải qua kinh nghiệm, phải qua vấn đề mà chúng ta có nền tảng của học, của tu, của giới luật, để tạo thành một sức mạnh để chúng ta trưởng thành. Chứ thật ra là tiền bạc hay là thật ra bao nhiêu ngôi chùa, tất cả những cái đó là nó phù du, nó cũng là cái bằng impermanent, không có ai permanent cả. Kể cả bây giờ ông Trump hay ông nào ông lên đây rồi, một lúc đó ông cũng phải xuống, ông không có phải là cái bằng permanent, ông cũng không phải là cái bằng khi ông tổng thống Mỹ là ông sống hoài. Và chúng ta cũng vậy, không phải là khi mà đã qua được đây rồi không muốn về Việt Nam, chúng ta trở thành công dân Mỹ thì chúng ta đạt được cái gì? Nó hạnh phúc của chúng ta không phải là một cái công dân Mỹ, một công dân Úc, mà hạnh phúc của chúng ta là phải gì? Phải hưởng được pháp phần để trở thành Phật. Đó là hạnh phúc của hành giả. Thì chúng tôi xin thưa thật với đại chúng, bản thân chúng tôi ngày xưa khi ra nước ngoài thì cũng ước ao, cũng nghĩa là cũng năng động lắm, cũng hùng dũng lắm, đi để làm một cái gì đó để tạo thành một cơn sóng, đi để nghĩa là cái bằng khắp nơi, để nghĩa là cái bằng rống để la lên. Nhưng mà rồi lúc một rõ mình mới thấy rằng đó là thường thường cái gì mà nó kêu to là nó rỗng, trống càng lớn thì càng rỗng. Đôi khi những cái tên tuổi mình bên ngoài là để che giấu những cái thất bại và những cái yếu đuối sợ hãi chúng ta. 90% là được. Còn những thiền sư, những vị được gọi là giống như Ngài Vĩnh Gia, chỉ nói một lời, làm một việc, nhưng mà đi thẳng đến mục đích, uống thẳng viên thuốc mình cần và bệnh không có, hay gọi là trở lại với cái chỗ nghĩa là tất cả vô minh thực tánh, tức Phật tánh, dù nguyện hóa không thân thì cũng tức pháp thân. Tất cả các vị đó đã thấy, đã sờ, đã mó, và mười mấy thế kỷ trước các ngài đã tự tại như vậy, và đến ngày nay những vị nào tự tại như vậy đều đã được hưởng được pháp phần và đã là một phần của Phật, thấy được pháp thân Phật. Chúng ta không cầu cạnh, chúng ta không chờ đợi, và chúng ta cũng không có kỹ đọc những cái lời thí dụ, nghĩa là tam châu cửu dụ nghĩa ưu quyền của kinh Pháp Hoa, và chúng ta diễn đạt thêm để cho nó ưu quyền hơn, nó mờ ảo hơn, để rồi cuối cùng rồi chúng ta cũng không thấy đường luôn. Cho nên chúng tôi không có nghĩ như vậy. Chúng tôi chia sẻ cái niềm tin, cái ý niệm đó là vì chúng tôi cũng không có muốn bị mê mờ như vậy, chúng tôi cũng không muốn lường gạt như vậy. Nếu mà sư ông Nhất Hạnh nói rằng đó là Đức Phật không cấm mình yêu, nhưng mà mình vẫn muốn yêu tại vì mình muốn khổ đau, nhưng mà rồi cuối cùng ngài cũng nói là sao? Xin cho tất cả qua đi, để cuối cùng phải có một người, còn một người gìn giữ một tàn tinh, gìn giữ một tàn tinh. Và chính bản thân chúng ta làm thế nào cũng nghĩa là gìn giữ được một tàn kinh, tức là cổ Phật ở trong người chúng ta. Và lúc nào mà chúng ta còn thì lúc đó tàn kinh khác vẫn còn. Chứ còn nghĩa là chúng ta cứ chạy theo nghĩa là cái bằng cái là con bướm vàng hoặc là mù u này kia là cái chuyện là chuyện nhỏ, chuyện đó là chuyện dễ quá, rất là thơm, rất là ngon. Nhưng mà nó không có đủ chất liệu để cho cái là Phật Pháp được tồn tại, hay là để cho những trưởng tử Như Lai, những người đã quyết tâm dấn thân được trao tặng ngay lúc mà bắt đầu nó là thí pháp. Chúng tôi nhớ trong bài kệ của các sĩ nói rất là sâu xa, rất là hay: tóc dừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi nợ đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Nhưng mà 30 năm 40 năm trời không có gì đoạn hết trơn, toàn là cái bọn nó cứ vô, nó cứ tới, cứ tới, tơ lòng đoạn phủi, nhưng mà tơ nó rắc rối đến mức độ là không có đường để đi nữa. Tơ nó càng luôn, mà cái tơ nó phải tự nó có, mà nó là cái từ cái tâm ma của mình nó dướng thêm cái tơ ở bên ngoài, tơ bên ngoài và tơ bên trong, nó quện trở lại trở thành một cái loại dây chằng, trở thành một cái áo mà không tìm thấy được vật chất của chính chúng ta. Cho nên nữa là đôi lúc chúng tôi cũng rất là mệt mỏi, mình cứ suy nghĩ hoài là thật sự mình đã có được nhiều cơ duyên lắm, nhiều cơ duyên lắm. Cũng có học, cũng có nghe, cũng có những lúc ngồi, cũng có những lúc tu, cũng có những lúc hạ thủ công phu, phải nói rằng rất là ghê gớm chứ không phải là không. Nhưng mà chỉ được có một lần mà thôi, chỉ được có một lần. Đến nỗi mà nói đến cái mức độ thanh tịnh của tâm á, chỉ được có một lần trong đời, chưa bao giờ trở lại. Như vậy thì làm sao để gìn giữ một tài chính, làm sao để thấy được cái sự an lạc thực tánh trước khi mình từ giả cuộc đời này. Xin thưa các vị, cách đây 30 năm chúng tôi cũng có từng một lúc đạt được sự thanh tịnh chỉ có vài second mà thôi. Cho còn đến bây giờ là nói trăng nói cụi nữa. Thật sự liền, nói trăng nói cụi giải thích và nói cho cùng thì cũng bổn cũ soạn lại mà thôi. Vũ như cầm. Không phải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại chư Tôn Đức, kính lại chư Tôn Đức Tăng, kính lại đại chúng. Thì chúng tôi chỉ có trách nhiệm, giống như nó là tăng sai, thì xin được chia sẻ một cách chân thành, thao thức cái tâm quyết của mình, chứ không cần, không có phải là cái bằng phải đi nghĩa là lục lọi, phải đi tìm. Bởi vì đây là những lúc mà chúng tôi nghĩ muốn nói ra điều đó, vì nó là một phần của tâm thức mình, cũng như là những cái đau đớn là một phần của tâm thức mình, kể cả khi mình sám hối là một phần của sự cái bằng thống khổ của tâm thức mình, rất là xấu hổ. Chứ không phải là mình nói vậy để cho nghĩa là mua vui bật nói vậy để cho mình nghĩa là che lấp gì. Khi nói rồi thì mỗi lần như vậy mình cũng phải nghĩa là suy nghĩ lại, mình phải thay đổi được một cái gì đó thì mình mới bắt đầu mình nghĩ rằng mình có giá trị một chút nào đó, được gọi là cái bằng cạo sát ra. Cho nên xin được chân thành cảm niệm công đức của chư Tôn Đức Tăng Ni hành giả đã ngồi mà cũng nghe, rồi có lúc cũng cười, có lúc cũng thương, rồi cũng thấy chán, thì cũng xin các vị cũng một lần nữa là xin mở lòng từ bi, giống như là Sa Di mở lòng từ bi, nghĩa là tha thứ hải hà cho tất cả chúng sanh còn đang khổ đau, trong đó có chúng tôi. Cũng xin cảm ơn tất cả các Phật tử đã lắng nghe và chia sẻ một chút nào đó, nghĩa là cho bằng hơi cứng rắn của kỳ giới tăng nữ ở Di Đà Phật.
Nguyện đem công